Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sáng mai ngày 16 tháng 5, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân khóa 13 sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Để những sản phẩm nông sản hoàn toàn tự nhiên đến gần hơn với cuộc sống của người dân, ông Nguyễn Văn Đoàn, nghệ nhân trồng chè ở xóm Quân 2, xã Phúc Triều đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, sáng tạo và tìm chỗ đứng cho sản phẩm chè hữu cơ.
Với mong muốn xây dựng sân chơi theo hướng rèn kỹ năng tổng hợp cho trẻ, ngày hội học sinh tiểu học được trường tiểu học Phú Xá tổ chức đã thực sự mang lại không khí ngày hội cho học sinh của nhà trường, qua đó đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng mai 16 tháng 5, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đây là kỳ họp chuyên đề quan trọng, trong đó Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến vào 28 văn kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, dự kiến thông qua 22 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, thông qua các đề án về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2017-2020 như đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông, tăng cường phòng chống và đẩy lùi ma túy, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình phát triển văn hóa thể thao và du lịch, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, v.v. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 5 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để toàn thể cử tri thuận tiện theo dõi, giám sát các nội dung, diễn biến của kỳ họp này, Đài truyền thanh truyền hình thành phố sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ ba của kỳ họp. Buổi truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc của kỳ họp sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5. Kính mời quý vị và các bậc cử tri quan tâm theo dõi.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các cấp ngành của tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm. Thường trực Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh đã phối hợp để làm việc trực tiếp với các địa phương, chủ đầu tư tại cơ sở có vướng mắc, chỉ đạo xử lý tháo gỡ những vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đặc biệt là giải quyết kịp thời những kiến nghị của các chủ đầu tư và người dân tại các vùng dự án trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục khó khăn, đồng thuận cùng chính quyền địa phương tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình dự án. Điển hình như thành phố Thái Nguyên, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án đường Hồ Núi Cốc, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên. Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã triển khai thu hồi giải phóng mặt bằng 104 dự án công trình với tổng diện tích đất thu hồi là 186 ha. Số hộ bị thu hồi ảnh hưởng là 2.543 hộ. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ được phê duyệt là 1.210 tỷ đồng và hiện đã chi trả được gần 1.100 tỷ đồng. Riêng thành phố Thái Nguyên đã triển khai thu hồi 20 dự án, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt gần 500 tỷ đồng, trên diện tích thu hồi là hơn 46 ha.
Ngày 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phúc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà đã phát huy sức trẻ, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được quan tâm thực hiện tốt, góp phần tạo dựng lập trường tư tưởng vững vàng cho đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đoàn xã đã tặng trên 200 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 40 triệu đồng. Tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền về pháp luật và an toàn giao thông với sự tham gia của trên 600 lượt đoàn viên thanh niên. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đoàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Đoàn xã đã huy động đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ và giúp đỡ gia đình đoàn viên không may gặp nạn với tổng số tiền gần 4 triệu đồng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho gần 800 lượt người là đối tượng học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách trên địa bàn xã với số tiền 41 triệu đồng.
Với mục tiêu tuổi trẻ xã Phúc Hà đoàn kết sáng tạo, năng động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã Phúc Hà giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà phấn đấu trên 80% các chi đoàn đảm nhận và thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên. 90% cán bộ đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn hội đội, 85% chi đoàn đạt vững mạnh trở lên và 100% liên đội đạt vững mạnh cấp thành phố, đồng thời tiếp tục tổ chức, động viên đoàn viên phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ xung kích, năng động sáng tạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Sáng 14 tháng 5, phường Tân Thịnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5 năm 2017. Tới dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Mở đầu là màn diễu hành đầy khí thế của hơn 600 vận động viên tiêu biểu và nhân dân 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Ngay sau đó là màn đồng diễn dưỡng sinh của Hội người cao tuổi phường và đồng diễn của các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thịnh. Những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao vào buổi sáng và chiều các ngày trong tuần. Hiện nay trên địa bàn phường có 6 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên là tennis, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh và bóng đá. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Thịnh được tổ chức với 6 môn thi đấu là bóng chuyền hơi, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, chạy 100m và bắn nỏ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu 4 môn là đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và chạy 100m. Các môn thi đấu khác đã được tổ chức trước đó. Ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba toàn đoàn và giải nhất nhì ba ở từng nội dung thi đấu, trong đó giải nhất toàn đoàn được trao cho các vận động viên tổ dân phố 19. Đại hội thể dục thể thao được tổ chức thành công là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời là dịp để phường lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố.
Ngày 14 tháng 5, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang đã tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh trong và ngoài tỉnh nhân kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ. Tham gia chương trình giao lưu có hơn 100 diễn viên không chuyên đến từ 7 câu lạc bộ thuộc các phường Đồng Quang, Quang Trung, Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, phường Cốc Lếu, huyện Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai. Chương trình giao lưu văn nghệ có hơn 30 tiết mục với nhiều thể loại như hát, múa, quan họ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi gương sáng người cao tuổi. Mặc dù đều là những người cao tuổi, nhưng hội viên của các câu lạc bộ đã đem đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu cả về nội dung và trang phục biểu diễn, như múa, lời ca dâng Bác, mái đình làng biển, hát quan họ dã bạn. Ngoài các tiết mục văn nghệ, các hội viên cao tuổi đã biểu diễn nhiều tiết mục dưỡng sinh, vũ quốc tế thể hiện được sự uyển chuyển, dẻo dai của người cao tuổi, như vũ điệu Molita, múa quạt đôi, v.v. Việc tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ là dịp để các hội viên của các câu lạc bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể dục thể thao tại các địa phương, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, gần 60 tuổi nhưng đã có hơn 50 năm gắn bó với cây chè, ông Nguyễn Văn Đoàn, nghệ nhân trồng chè ở xóm Khuôn 2, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, luôn đau đáu làm sao để những sản phẩm nông sản hoàn toàn tự nhiên đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Cũng bởi lẽ đó mà ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, sáng tạo và tìm chỗ đứng cho sản phẩm chè hữu cơ.
Sáng sớm tinh mơ mà vườn chè của gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn đã nhộn nhịp người thu hái. Trong không gian phủ dày màu xanh của chè, ông Đoàn ngắt nhanh một búp chè cho vào miệng rồi vui vẻ nói với phóng viên. Đây là vườn chè hữu cơ, hoàn toàn sạch 100%, đảm bảo đầy đủ các yếu tố như không thuốc trừ sâu, không phân bón tổng hợp, không hormone tăng trưởng. Do đó mặc dù chưa chế biến, ăn cũng không sao cả. Vui là thế, nhưng khi nghe phóng viên hỏi về mối nhân duyên đã đưa ông đến với nghề trồng chè hữu cơ, bỗng ánh mắt của ông như trùng xuống. Ông bảo, ngày ấy đã lâu rồi, khi tôi còn là đứa trẻ, đến tuổi nhận thức được vạn vật thì bao quanh nhà đã toàn chè là chè, toàn xã cũng vậy. Bởi vậy mà mới 7 tuổi, tôi đã được mẹ truyền dạy và bắt đầu chuỗi thời gian gắn bó với nghề. Ngày đó đâu có máy xao chè, vò chè như bây giờ, mọi công đoạn đều làm theo cách thủ công. Để bảo vệ chè khỏi sâu bệnh hại và giúp cây phát triển nhanh,
người dân quanh vùng chọn cách phổ biến là phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Thế nhưng nếu cứ kéo dài như vậy thì sức khỏe của người trồng và người sử dụng rất bị ảnh hưởng.
Thế thì tôi làm chè hữu cơ ấy, xuất phát là từ tôi muốn cho búp chè và cái sản phẩm chè này nó trở về tự nhiên. Như thuở ngày xưa là người ta cứ hái về người ta sao thôi. Thế nhưng bây giờ là không có chăm bón thì năng suất nó thấp. Mà để nó sạch tự nhiên thì sẽ bảo vệ sức khỏe con người. Thứ hai nữa là xuất phát từ năm 1982 là gia đình nhà tôi là có một bà thím. Là khi bà ấy hái chè cái thời ấy chỉ có phun sâu phun tốc. Người ta phun vào vườn chè. Thế bà ấy hái về bà ấy sao. Sao thì chúng tôi ngửi thấy có mùi, bây giờ là chưa có máy sao chè mà chỉ có sao bằng cái tôn bằng, tôn gào cào này này. Đấy. Thế thì đưa lên vỏ tay, vỏ chân thì sau đó nó bốc cái mùi thuốc sâu lên. Thì được một tuần sau thì bà ấy bị nhiễm thuốc sâu vào gan bàn chân. Thì lập tức là nó mới ngấm vào sau được. Thì khoảng một tuần sau thì bà ấy mất. Thế vì thế tôi khẳng định một câu là nhiễm độc thuốc sâu. Thế thì là tôi bỏ nó đi. Thì quay sang làm hữu cơ, chúng tôi không phun thuốc sâu từ thời đó.
Cuộc sống hiện đại ngày nay, toàn xã hội đang hướng đến một nền nông nghiệp sạch. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi sự chung tay góp sức của mọi cá nhân tổ chức. Đối với sản xuất chè hữu cơ thì càng phải tuân thủ nghiêm các khâu từ làm đất, chọn cây giống, nước tưới, phân bón đến chế biến. Và quan trọng là phải được nhân rộng trên diện tích lớn, bởi nếu chỉ có một hộ áp dụng, trong khi nhiều hộ dân xung quanh vẫn phun thuốc trừ sâu hóa học, thì những chất độc hại đó vẫn lan sang những nương chè bên cạnh. Nhưng vì một nền nông nghiệp sạch, nếu phải đi ngược lại số đông, thì ông vẫn quyết theo đến cùng. Ông bắt đầu những chuỗi ngày tự mày mò nghiên cứu, đi đến nhiều nơi, đặc biệt là vùng Tây Bắc để tìm hiểu cách làm chè hữu cơ. Cơ may đã đến vào năm 2008, ông được một doanh nghiệp ở Hà Nội chấp thuận bao tiêu toàn bộ sản phẩm của gia đình trong vòng 6 năm. Nhận thấy những dấu hiệu tích cực từ thị trường và để đảm bảo nguồn cung, năm 2012, ông đã vận động thành công một số hộ dân quanh vùng tham gia hợp tác xã chè Núi Cốc do ông làm chủ nhiệm. Giờ ngồi nhớ lại những ngày đầu gian khó, ông cười bảo, thời ấy trong khi đại bộ phận người làm chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương này đều sản xuất chè sinh học, thì tôi lại đi sản xuất chè hữu cơ. Bởi thế rất khó khăn, chẳng những không được ai ủng hộ, lại còn bị chê cười.
Cái thời kỳ đầu chúng tôi làm hữu cơ thì rất nhiều người cười. Cười ở chỗ là năng suất thì thấp. Thế mà bán thì nước chè đang xanh, mà giờ nó cứ đỏ đỏ như mật ong, thì nhiều người ta không muốn sử dụng, người ta chê là không biết làm. Thị trường chúng tôi là rất khó khăn, đành chấp nhận hy sinh là bán rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Thế sau này đến lúc sau này thì được một số bạn ấy từ nước ngoài bạn đến thì bạn thấy làm như thế thì bạn ấy bảo làm thế này thì bán tiêu thụ đi đâu, thì được một số người ta cũng nhập nhỏ lẻ về uống thì người ta kêu là được. Đấy, động viên chúng tôi là làm mở rộng thêm thị trường, chúng tôi lại mở rộng thêm, nhưng mà đến giờ thì sản lượng tiêu thụ hữu cơ nó chưa lớn ở tại Việt Nam. Mới biết một số khách quen thì ngày lễ Tết người ta lấy thôi, còn thông thường thì người ta cũng chưa tiêu thụ nhiều.
Không chỉ dám nghĩ, dám làm, biến mong muốn của bản thân trở thành sự thật, ông Đoàn còn được biết đến là người nông dân sáng tạo ra máy hút sâu thần kỳ. Ông nhớ lại, thời điểm năm 2000, khi đang dùng chiếc máy hút sâu để bắt sâu trên đồi chè của gia đình, tôi bất ngờ gặp một đoàn phóng viên đang tác nghiệp tại Tân Cương. Vô tình tôi đã được lên TV. Từ đó thông tin về một người nông dân tâm huyết với nghề sản xuất chè hữu cơ lại phát minh được máy hút sâu đã được nhiều người biết đến. Thế nhưng phải đến năm 2008, khi ông được đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, với dự án giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đến làm việc, và ông chính thức trở thành chuyên gia của Hiệp hội Hữu cơ Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Cục Chế biến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyên truyền về kiến thức nông nghiệp hữu cơ cho đồng bào vùng Tây Bắc. Tính đến nay, trung bình mỗi năm, ông đã tham gia đào tạo 7-8 lớp với hàng trăm lượt học viên. Không chỉ có riêng chè, mà các nông sản khác như quế, rau, măng cũng được ông nghiên cứu, hướng dẫn trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ. Đặc biệt trong giai đoạn 2014-2016, thực hiện dự án của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế mang tên SNV, hỗ trợ ba nước Việt Nam, Lào, Myanmar. Ông Nguyễn Văn Đoàn đã cùng một số chuyên gia sang Sầm Nưa và Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để hướng dẫn bà con ở đây cách chế biến, bảo quản măng, sao cho giữ măng được lâu mà vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Với kinh nghiệm và những đóng góp của ông, năm 2016, ông Nguyễn Văn Đoàn vinh dự được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam. Ông là người đầu tiên và duy nhất ở Thái Nguyên cho đến thời điểm hiện tại được nhận danh hiệu này. Nói về danh hiệu này của ông Đoàn, ông Bùi Quang Huân, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối với chè hữu cơ thì tỉnh Thái Nguyên mới chỉ có 3 cơ sở sản xuất, gồm công ty cổ phần Neti Việt Nam ở xã Hóa Thượng, làng nghề truyền thống xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ và hợp tác xã chè Núi Cốc do ông Nguyễn Văn Đoàn làm giám đốc. Đối với ông Đoàn, một người nông dân chính hiệu mà có thể tự mày mò nghiên cứu rồi truyền dạy kinh nghiệm cách làm nông nghiệp được các tổ chức nước ngoài công nhận quả thật là hiếm. Bởi vậy, việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam dành cho ông là hoàn toàn xứng đáng.
Và chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà phong tặng ông Nguyễn Văn Đoàn là Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, bởi các cái công lao đóng góp của ông trong nhiều năm với cái phát triển ngành chè, không những ở trong tỉnh mà còn các tỉnh ở vùng Tây Bắc cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là ông thực hiện cái việc truyền nghề, dạy nghề và phát triển nghề làng chè hữu cơ tại địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Và năm 2013 thì ông được tặng thưởng cái danh hiệu là danh hiệu vàng về thực phẩm vàng của Việt Nam.
Gần 60 tuổi đời, trải qua nhiều năm xây dựng phát triển thành công sản phẩm chè hữu cơ, nhận được danh hiệu cao quý của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhưng ông Đoàn vẫn luôn trăn trở. Mong ước lớn nhất của tôi là tạo ra được một vùng sản xuất nông sản hữu cơ tập trung, đem lại sản phẩm sạch cho người dùng và người nông dân nhận lại được giá trị tương xứng với sức lao động bỏ ra đã có kết quả xứng đáng. Dám nghĩ, dám làm, dám khẳng định và sẵn sàng chia sẻ, người nghệ nhân Nguyễn Công Đoàn toát nên vẻ đẹp của một con người trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông xứng đáng là hình tượng mẫu mực của người nông dân Việt Nam trên con đường khẳng định thương hiệu.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin phản ánh hoạt động của ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ngày hội học sinh tiểu học ở trường tiểu học Phú Xá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức giao lưu học sinh giỏi các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh cho học sinh khối 6-7-8. Hoạt động giao lưu được thực hiện tại 4 địa điểm: Trường Trung học cơ sở Tân Lập, cụm phía Nam, Trường Trung học cơ sở Tân Long, cụm phía Bắc, Trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến, cụm phía Tây và Trường Trung học cơ sở Nha Trang, cụm trung tâm. Tại buổi giao lưu, các em sẽ được kiểm tra kiến thức các bộ môn toán, ngữ văn, tiếng Anh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của khối lớp đang học. Cuộc giao lưu nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh ở mỗi nhà trường phát huy khả năng sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt. Việc tổ chức hoạt động giao lưu sẽ giúp các đơn vị trường học và ngành giáo dục đào tạo thành phố đánh giá chính xác và có biện pháp hiệu quả để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phát hiện, tuyển chọn và tiếp tục bồi dưỡng những học sinh có năng lực để tham dự các cuộc giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa các cấp, đồng thời tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa của thành phố tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2017, vừa qua Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đội viên đợt 2 cho trên 40 em học sinh tiêu biểu khối lớp 3 của nhà trường. Đây là những học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ khối lớp 3 thông qua năng lực, phẩm chất, sự nỗ lực cố gắng của các em trong quá trình học tập tại nhà trường. Bên cạnh hoạt động này, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động đội phong phú như tham quan trải nghiệm các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, thi văn nghệ giữa các khối lớp cho các bạn đội viên và học sinh trong trường. Nhân dịp này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú hướng về kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đội. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội học sinh tiểu học năm học 2016-2017 vừa được trường Tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên tổ chức đã thực sự mang lại không khí ngày hội cho học sinh của nhà trường. Phú Xá cũng là đơn vị đi tiên phong trong tỉnh tổ chức ngày hội với mong muốn xây dựng sân chơi theo hướng rèn kỹ năng tổng hợp cho trẻ.
Những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt dành cho các thí sinh và đội thi như làm nóng thêm không khí của ngày hội. Tham gia thi tài trực tiếp ở 5 nội dung: trạng nguyên nhỏ tuổi, Olympic tiếng Anh, em là họa sĩ, nét chữ, nét người và trò chơi dân gian là 580 học sinh đại diện cho trên 1.000 học sinh thuộc 5 khối lớp của nhà trường. Điều đáng nói là cả 5 nội dung thi đều diễn ra cùng một lúc với nhiều hình thức phong phú hấp dẫn, tạo nên sự sôi động cho ngày hội. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh trong trường, các thí sinh tham gia các nội dung của ngày hội đã thể hiện khả năng nổi bật của bản thân ở từng nội dung tham gia. Là thí sinh tham gia một trong 5 nội dung của ngày hội, em Nguyễn Huyền Linh, học sinh lớp 3E cho biết.
Hôm nay cháu tham gia ngày hội học sinh tiểu học thì cháu thấy rất là vui. Cháu tham gia trạng nguyên nhỏ tuổi, cháu thấy chương trình này rất là hay. Cháu sẽ cố gắng để giành được chiến thắng.
Có thể thấy mỗi nội dung thi đòi hỏi những yêu cầu khác nhau như sự nhanh nhẹn khéo léo trong các trò chơi dân gian, sự tỉ mỉ trong em là họa sĩ, nét chữ, nét người, tính phản ứng nhanh và linh hoạt trong nội dung trạng nguyên nhỏ tuổi và Olympic tiếng Anh. Nhưng hầu hết các thí sinh đều đã vận dụng sáng tạo các kiến thức đã được học trong nhà trường vào từng nội dung của ngày hội, đã để lại ấn tượng trong lòng người xem và ban giám khảo. Nét độc đáo ở hội thi là mọi học sinh đều có thể tham gia vào các đội chơi nếu các thành viên chính trong các đội thi không hoàn thành được từ 2 nội dung của mỗi phần thi. Vì vậy, hội thi mang tính cộng đồng và tương tác rất cao. Mặt khác, trong ngày hội đã có nhiều phụ huynh dành thời gian đến từ rất sớm để tham gia khám phá bản thân cùng con em mình thông qua các nội dung của ngày hội. Là phụ huynh trực tiếp tham gia hoạt động cùng con trong phần thi trạng nguyên nhỏ tuổi, chị Hoàng Thị Thu Hường, phụ huynh học sinh lớp 2E cho biết.
Hoạt động này rất là bổ ích cho các cháu. Qua gần hết một năm học và các cháu chuẩn bị thi học kỳ thì đây sẽ là một cái sân chơi bổ ích để giúp cho các cháu có một cái tinh thần thoải mái để chuẩn bị bước vào kỳ thi kết thúc năm học đạt kết quả tốt, và đồng thời là giúp cho các cháu sẽ học hỏi và sẽ tham gia được các cái hội thi của nhà trường cùng với các thầy cô giáo, và các bạn sẽ đạt kết quả cao và sẽ giúp cho các phong trào của trường cũng như là của thành phố và của tỉnh sẽ ngày một phát triển hơn.
Việc tham dự ngày hội học sinh tiểu học là hoạt động ý nghĩa giúp cho các em học sinh cùng vui chơi đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành và biết vận dụng sáng tạo kiến thức môn học vào các hoạt động của ngày hội. Chia sẻ thêm về việc tổ chức ngày hội cho học sinh của nhà trường, cô giáo Phạm Thị Huyền, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Xá cho biết.
Với cái ý nghĩa để giáo dục cho học sinh về, đặc biệt là về cái kỹ năng sống và trong cái hoạt động vừa học vừa được chơi, thì chúng tôi đã tổ chức cái ngày hội học sinh tiểu học và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch một cách rõ ràng cụ thể để tạo được cho các em một cái sự phấn khởi tưng bừng nhất trong quá trình tham gia các cái hoạt động của ngày hội.
Có thể thấy ngoài những ý nghĩa tích cực như trên, ngày hội học sinh tiểu học ở trường Tiểu học Phú Xá còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học, cụ thể hóa phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong năm học tới, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai rộng rãi hoạt động này tới tất cả các trường tiểu học trên địa bàn. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và phát triển thành phố Thái Nguyên tháng 5 năm 2017.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi sim 4G và đăng ký sim chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Sim Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có sim 4G. Các sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký sim chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo. Có sim 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.